Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2025, tổ chức hội nghị để thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, kỳ họp thứ 5. Trả lời phỏng vấn của ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên về việc triển khai hoạt động tháng công nhân. Để nâng cao ý thức của các cá nhân, hộ gia đình trong công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai tích cực đợt cao điểm tuyên truyền kết hợp kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà đề ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 19 tháng 5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá một năm triển khai thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị ở điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu thành phố Thanh Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy. Qua một năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, tạo sức sống lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phong trào học tập làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Kết luận số 01 được triển khai thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận số 01 gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, 12, kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021, khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, thể hiện tinh thần quyết tâm mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, việc thực hiện kết luận số 01 trong một năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh mới, có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt. Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận số 01, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, 12, kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Chiều ngày 19 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2025, tổ chức hội nghị để thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, kỳ họp thứ 5. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 năm 2022. Dự kiến trong kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe 18 báo cáo tờ trình, thông báo do Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tư pháp thành phố trình. Ngoài ra, kỳ họp cũng sẽ thảo luận và quyết định 4 nghị quyết quan trọng như nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 thành phố Thái Nguyên, nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ tư và kỳ họp thứ năm Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp này cũng sẽ thảo luận xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình và lịch tiếp xúc cử tri trực tiếp trước và sau kỳ họp, chuẩn bị đầy đủ tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ kỳ họp. Sáng ngày 20 tháng 5, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát việc quản lý và sử dụng đất nhà văn hóa, tài sản liên quan đến nhà văn hóa sau khi sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Tích Lương. Qua giám sát cho thấy, sau khi thực hiện sáp nhập, phường Tích Lương có 15 tổ dân phố và 14 nhà văn hóa với tổng diện tích đất trên 15.550 m², trong đó có một nhà văn hóa liên tổ. Hầu hết các nhà văn hóa đã được xây dựng từ lâu, hiện đã hư hỏng, xuống cấp và không phù hợp với quy mô, số lượng hộ dân sau khi sáp nhập tổ dân phố. Tuy nhiên, trên địa bàn phường cũng có một tổ dân phố chưa có quỹ đất làm nhà văn hóa, một nhà văn hóa dôi dư đã hư hỏng, không còn khả năng sử dụng. Về quản lý sử dụng đất và tài sản liên quan nhà văn hóa, trên địa bàn có một nhà văn hóa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ năm 2015 đến nay, 9 trên 15 tổ dân phố đã được nhận kinh phí hỗ trợ mua sắm trang thiết bị âm thanh phục vụ nhu cầu sinh hoạt theo đề án phát triển sự nghiệp văn hóa của thành phố giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở thực tế quản lý, sử dụng nhà văn hóa, Ủy ban Nhân dân phường Tích Lương đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố có cơ chế hỗ trợ nguồn kinh phí để xây dựng mới hoặc nâng cấp sửa chữa kịp thời các nhà văn hóa. Qua trao đổi thảo luận tại hội nghị, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân phường cần tiến hành rà soát, đánh giá lại nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà văn hóa trên địa bàn để bổ sung hoàn thiện báo cáo, trong đó nêu rõ về số lượng, quy mô, hạng mục công trình nhà văn hóa cần sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Ngày 19 tháng 5, đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền và phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại điện tử. Dự hội nghị có lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, 120 thương nhân kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được tuyên truyền về các quy định của pháp luật trong kinh doanh thương mại điện tử, các chế tài xử phạt vi phạm hành chính, các hành vi vi phạm phổ biến trong kinh doanh thương mại điện tử, vị trí, chức năng và thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường trong lĩnh vực này. Ông Nguyễn Quốc Huy, chủ kho bỉm giá tốt tại tổ 1, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết, qua 2 năm triển khai kinh doanh thương mại điện tử thông qua các kênh bán hàng như Shopee và mạng xã hội Facebook, cơ sở chúng tôi nhận thấy doanh thu tăng lên khá cao so với việc bán hàng trực tiếp tại cửa hàng như trước đây. Vì thế, chúng tôi rất vui mừng khi được tham gia hội nghị tuyên truyền và phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại điện tử do đội quản lý thị trường số 2 tổ chức.
Tôi thấy cái hội nghị do đội quản lý thị trường số 2 tổ chức như này là rất là hữu ích cho các thương nhân kinh doanh thương mại điện tử như chúng tôi. Bởi vì là qua hội nghị này thì chúng tôi được bổ sung rất là nhiều các cái kiến thức và nắm thêm được các vấn đề về pháp luật trong kinh doanh thương mại điện tử. Qua đó thì giúp chúng tôi thì nhìn thấy là cái việc kinh doanh thương mại điện tử hiện nay thì cần phải tuân thủ theo pháp luật và cũng có nhiều cái cơ hội trong kinh doanh hơn.
Thông qua hội nghị đã giúp các thương nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tự giác chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước trong kinh doanh thương mại điện tử. Sau hội nghị, lực lượng quản lý thị trường tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để góp phần tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khu di tích lịch sử quốc gia 915, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh ở Ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, được khánh thành vào ngày 21 tháng 12 năm 2018. Sau gần 4 năm đưa vào sử dụng, khu di tích đã đón trên 256.000 lượt khách đến dâng hương và tham quan. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, khu di tích đã đón tiếp 145 đoàn với hơn 23.000 lượt khách tới dâng hương và tham quan, học tập trải nghiệm. Trong đó có nhiều đoàn đến từ các trường học của thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên. Phát huy tinh thần trách nhiệm cao và không ngừng nỗ lực trong công tác phục vụ du khách, hiện nay, khu di tích lịch sử quốc gia 915 đang thực hiện đón tiếp khách tất cả các ngày trong tuần. Ngày thứ Bảy, Chủ nhật thực hiện chia đôi quân số để anh em cán bộ có thời gian nghỉ ngơi. Trong các ngày lễ Tết, khi lượng du khách tăng cao, Ban Quản lý khu di tích thực hiện tăng cường trực 100% quân số để đảm bảo phục vụ du khách một cách tốt nhất. Ngoài ra, đội ngũ hướng dẫn viên, cán bộ lễ tân phục vụ đón tiếp khách tiếp tục nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ một cách chuyên nghiệp, bài bản, không ngừng đổi mới sáng tạo trong cách thức tổ chức dâng hương và thuyết minh giới thiệu, qua đó đã nhận được những phản hồi tích cực từ các du khách. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Bùi Công Cường tại xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn. Gia đình ông Bùi Công Cường có hai thửa đất nằm trong quy hoạch dự án là thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 468m², loại đất LUK và thửa đất 1972, tờ bản đồ số 6, diện tích thu hồi 465,2m², loại đất ONT cộng CLN và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Bùi Công Cường, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định tại Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Nhà văn hóa xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên và gửi các quyết định trên đến tận tay hộ gia đình ông Bùi Công Cường. Ngoài ra, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cũng đã nhiều lần phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành mời hộ gia đình ông Bùi Công Cường đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Bùi Công Cường chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Mặc dù các lý do mà gia đình đưa ra như đơn giá bồi thường thấp đều đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố trả lời đầy đủ rõ ràng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Vậy để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị hộ ông Bùi Công Cường khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm Hùng Vương, xã Linh Sơn tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền gia đình ông Bùi Công Cường nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp gia đình ông Bùi Công Cường không chấp hành, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, Tháng Công nhân đã trở thành một trong những hoạt động trọng tâm của tổ chức công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đây là dịp cao điểm để các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên về việc triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 trên địa bàn.
Thưa ông có thể cho biết về tình hình công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay ạ?
Hiện nay Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên thì đang quản lý và chỉ đạo 229 công đoàn cơ sở với chia ra làm 4 khối. Khối xã phường là 32 công đoàn cơ sở, khối hành chính sự nghiệp là 10 công đoàn cơ sở và khối doanh nghiệp là 65 công đoàn cơ sở và khối giáo dục là 122 công đoàn cơ sở. Với tổng số đoàn viên công đoàn là 14.000 trên 14.000 đoàn viên.
Được biết thì tháng công nhân năm nay có chủ đề là công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo, trách nhiệm, an toàn và thích ứng, và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Cách thức tổ chức các hoạt động của tháng công nhân thì ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo với nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, được đoàn viên công nhân viên chức lao động chờ đón, các cấp ủy đảng, chính quyền và doanh nghiệp ủng hộ. Vậy thì tháng công nhân năm nay đã được Liên đoàn Lao động thành phố triển khai ra sao?
Về hoạt động tháng công nhân thì đối với Liên đoàn thành phố, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch số 09 ngày 28 tháng 2 năm 2022 để triển khai tới tất cả các công đoàn cơ sở trực thuộc. Và tháng công nhân thì chúng tôi cũng tập trung vào một số hoạt động trọng tâm. Thứ nhất đó là chúng tôi phối hợp với các doanh nghiệp, các bệnh viện thì tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho cán bộ công chức giáo viên ở xã Cao Ngạn, và các thăm và tặng quà các công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động của các công đoàn cơ sở trực thuộc. đồng thời đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền, phát triển kết nạp đoàn viên công đoàn mới và thành lập các công đoàn cơ sở trong các cái doanh nghiệp. Thứ ba là hỗ trợ xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà với công trình điện chiếu sáng dân sinh, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo cái nghị quyết 16 công đoàn tỉnh Thái Nguyên. Thứ tư là chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động cái chương trình 1 triệu sáng kiến vượt khó chiến thắng đại dịch Covid của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới toàn thể cán bộ, đoàn viên ở các cấp công đoàn. Đây là một chương trình trọng tâm hoạt động của tháng công nhân nhằm phát huy các cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật dù nhỏ nhất ở cấp cơ sở để tham gia vào chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng. Tiếp theo chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền vận động thành lập các cái tổ công nhân tự quản tại khu nhà trọ, tại các cái phường như là phường Phú Xá, phường Tích Lương, phường Tân Thịnh và phường Thịnh Đán, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố tổ chức giám sát Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện các cái chế độ chính sách hỗ trợ COVID của chính phủ tới các cái đối tượng công nhân viên chức lao động theo quy định. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân tổ chức cái chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan hóa lần thứ 11 để chào mừng sinh nhật Bác và cũng là chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên với chủ đề là Người là niềm tin tất thắng. Thông qua các cái hoạt động của tháng công nhân ý, thứ nhất là tuyên truyền tới cán bộ công chức, người lao động, người dân biết được về cái tháng 5 là tháng công nhân và cũng đây là một cái hoạt động chăm lo cho lợi ích của đoàn viên, của người lao động hưởng ứng cái tháng công nhân mà Ban Bí thư đã định hàng năm đối với tổ chức công đoàn và cũng như là tháng công nhân hàng năm. Thứ ba là đối với các công đoàn cơ sở ấy, thì trong thời gian tới thì các công đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động, ví dụ như là thăm hỏi các cái đối tượng khó khăn, các cái công nhân bị tai nạn lao động, rồi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao như là bóng đá, bóng chuyền hơi và các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ khác.
Vâng, vậy thì ngoài hoạt động trên, thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ triển khai những hoạt động nổi bật nào để tiếp tục duy trì và phát triển công tác công đoàn tại các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố ạ?
Từ giờ đến cuối năm thì theo chương trình công tác, chúng tôi cũng có tổ chức nhiều hoạt động, đặc biệt là đối với vào dịp tháng 7, ngày 28 tháng 7 là ngày kỷ niệm thành lập Công đoàn Việt Nam, thì chúng tôi cũng tổ chức nhiều cái hoạt động, ví dụ như là tôn vinh, tuyên dương người lao động, tổ chức các cái hoạt động tập huấn, rồi tổ chức các cái hoạt động chăm lo đến người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán là chúng tôi phải tổ chức các hoạt động chăm lo đến đời sống người lao động. Và cùng với đó thì triển khai kế hoạch tổ chức hướng dẫn đến nhiệm kỳ đại hội công đoàn của các công đoàn cơ sở. Chúng tôi phải công tác hướng dẫn tổ chức đại hội nhiệm kỳ cho các công đoàn cơ sở.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này ạ.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao ý thức của các cá nhân, hộ gia đình trong công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai tích cực đợt cao điểm tuyên truyền kết hợp kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà đề ở, kết hợp sản xuất kinh doanh, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Thực hiện kế hoạch cao điểm của Công an tỉnh và Công an thành phố Thái Nguyên về công tác phòng cháy chữa cháy, Công an phường Đồng Bẩm đã tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành kế hoạch kiểm tra phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Lực lượng công an phường đã phối hợp với các tổ dân phòng ra soát, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền tới 185 hộ dân trên địa bàn, trong đó 86 hộ có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Theo quy định về phòng cháy chữa cháy, hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về phòng cháy chữa cháy, có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện phòng cháy chữa cháy, bảo đảm số lượng và chất lượng phù hợp với quy chuẩn. Nói về công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại phường, Thiếu tá Nguyễn Duy Thanh, Phó trưởng Công an phường Đồng Bẩm cho biết.
Cảnh sát khu vực đã tuyên truyền cái nghị định 136 và cũng tuyên truyền đến các hộ dân là công tác phòng cháy chữa cháy là công tác của toàn dân để cho dân hiểu và biết được cái công tác phòng cháy chữa cháy là một công tác trọng tâm quan trọng trong cái phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Qua công tác tuyên truyền và kiểm tra đã giúp các cơ sở kinh doanh nhận thức đúng đắn về công tác phòng ngừa cháy nổ và có ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, tránh được những nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ. Chị Nguyễn Thị Linh, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Tiểu học DPA, phường Đồng Bẩm cho biết.
thực hiện sự chỉ đạo sát sao của công an phường Đồng Bẩm, cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường luôn nắm bắt rõ các quy trình về phòng cháy chữa cháy cũng như là việc sử dụng bảo quản các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Với đội ngũ cán bộ giáo viên thì nhà trường luôn tập huấn hàng năm. Bên cạnh đó thì học sinh thì nhà trường luôn lồng ghép các bài học về kỹ năng sống giúp các con biết và nắm vững các cái quy trình về thoát nạn khi có cháy xảy ra đối với trong trường học.
Thời gian qua, công an 32 phường xã trên địa bàn đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân cung cấp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thành phố đã rà soát thống kê hiện có trên 83.200 nhà để ở riêng lẻ, gần 5.000 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. 100% các phường xã đã tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ dân. Tuyên truyền vận động 182 hộ có mô hình chuồng cọp mở lối thoát nạn thứ hai. Thành phố cũng đã xây dựng, củng cố, kiện toàn 401 đội dân phòng với trên 4.000 đội viên. Phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư nguy hiểm cháy nổ cao. Nói về những nỗ lực của lực lượng công an thành phố trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, Trung tá Dương Văn Thái, đội trưởng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với chức năng nhiệm vụ công an nhân dân thì chúng tôi cũng tham mưu chỉ huy thành phố là huy động các lực lượng trong công an nhân dân, rồi công an các cái phường xã, rồi đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền và kiểm tra, đặc biệt là chú trọng kiểm tra xử lý các cái cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao mà không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy.
Qua thực tế cho thấy, để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại các hộ gia đình, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong công tác phòng cháy chữa cháy, thì điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chủ động trang bị các trang thiết bị và biện pháp phòng cháy chữa cháy của người dân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh, nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh các lớp năng khiếu hè 2022 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn organ, piano, múa, hát, họa. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ Vô Vi Nam, võ tự vệ Karate Do. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện mở và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 5 năm 2022 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Buổi học đầu tiên ngày 6 tháng 6 năm 2022 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Người sản xuất kinh doanh, nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn. Không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, tăng cường tuyên truyền quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.